là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin chào và cảm ơn quý vị đồng hành với chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là câu chuyện truyền thanh đóng một mà hưởng hai. Cuối chương trình là câu chuyện doanh nghiệp, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị định số 100 của Chính phủ về chương trình cho vay nhà ở xã hội, 9 tháng năm 2023, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã giải ngân trên 30 tỷ đồng, giúp 85 hộ vay vốn để xây dựng nhà ở, nâng tổng dư nợ của chương trình đến nay đạt trên 60 tỷ đồng. Chương trình cho vay ưu đãi để mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà để ở theo nghị định số 100 và nghị quyết số 11 của Chính phủ thể hiện sự quan tâm của Đảng nhà nước với mức lãi suất ưu đãi là 4,8% năm. Thời gian cho vay tối đa là 25 năm với số tiền vay 500 triệu đồng. Đối tượng áp dụng bao gồm người có công với cách mạng, người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị, người đang làm việc tại doanh nghiệp trong và ngoài khu vực công nghiệp, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan đơn vị thuộc Công an nhân dân và Quân đội nhân dân, cán bộ công chức viên chức. Để thực hiện hiệu quả chương trình cho vay nhà ở xã hội, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội tăng cường tuyên truyền phổ biến văn bản hướng dẫn để người dân tiếp cận nguồn vốn. Đồng thời tích cực hướng dẫn hỗ trợ khách hàng hoàn thiện hồ sơ thủ tục, tích cực giải ngân, đồng thời tăng cường kiểm tra giám sát, tránh trục lợi chính sách. Từ nguồn vay của chương trình đã góp phần hiện thực hóa ước mơ cho nhiều người có thu nhập thấp về những căn nhà khang trang, giúp họ an cư lạc nghiệp, lập nghiệp.
Huyện Mù Cang Chải vừa trao tiền hỗ trợ cho 53 hộ dân của các xã Lao Chải, Khao Mang, Hồ Bốn có nhà cửa bị sập trôi hoàn toàn. Đây là nguồn xã hội hóa của tỉnh Yên Bái và huyện Mù Cang Chải giúp các hộ dân có nhà cửa bị sập trôi hoàn toàn do thiên tai gây ra. Theo đó, các xã Khao Mang, Lao Chải, Hồ Bốn có 57 hộ có nhà cửa bị sập trôi hoàn toàn, trong đó 4 hộ vào ở tại khu tái định cư Hồng Nhị Bá của xã Lao Chải và khu tái định cư xã Hồ Bốn, còn 53 hộ đã chủ động đi mua đất ở tại các bàn trên địa bàn xã. Và hiện nay các hộ đều đã hoàn thành. Tuy nhiên, có một số hạng mục chưa thực hiện do thiếu vật liệu xây dựng. Sau lũ, hầu hết tài sản của các hộ đều bị cuốn trôi theo dòng lũ dữ hoặc sập trôi hoàn toàn, mặc dù đã được hỗ trợ theo đúng chủ trương là 40 triệu đồng một hộ. Nhưng để các hộ hoàn thiện nhà cửa đảm bảo ba cứng, cùng với đó có đầy đủ nhà vệ sinh, nhà bếp, hệ thống chuồng trại chăn nuôi, tỉnh Yên Bái và huyện Mù Cang Chải đã vận động thêm các nguồn xã hội hóa để giúp đỡ các hộ với mỗi hộ 20 triệu đồng. Nhân dịp này, huyện Mù Cang Chải đã trao hỗ trợ trực tiếp cho 53 hộ dân của các xã Lao Chải, Khao Mang, Hồ Bốn, mỗi hộ là 20 triệu đồng, trong đó Lao Chải 33 hộ, Hồ Bốn 19 hộ, Khao Mang 1 hộ. Tại các gia đình, huyện Mù Cang Chải đã gửi lời động viên chia sẻ những mất mát với người dân, đồng thời yêu cầu các hộ cần tận dụng nguồn hỗ trợ một cách linh hoạt đúng mục đích để xây dựng lại nhà cửa nhanh chóng, đồng thời mong muốn bà con nhân dân tiếp tục khắc phục khó khăn, tham gia phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Yên Bái có 14 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các trường cao đẳng trung cấp công lập trong tỉnh đều có một số ngành nghề được lựa chọn đầu tư để phấn đấu đạt chuẩn cấp quốc gia, cấp khu vực và cấp quốc tế. Thời gian qua, tỉnh đã ưu tiên bố trí nguồn ngân sách địa phương để chi hỗ trợ đào tạo và đầu tư cơ sở vật chất cho trại nghề với tổng kinh phí gần 335 tỷ đồng. Cùng với đầu tư cơ sở vật chất, chất lượng đào tạo từng bước được nâng lên, hình thức và phương pháp đào tạo ngày càng đa dạng gắn với nhu cầu sử dụng của các doanh nghiệp. Từ năm 2020 đến nay, toàn tỉnh tuyển sinh đào tạo nghề gần 61.000 người. Ngoài ra, giáo dục hướng nghiệp, phân luồng học sinh và chính sách hỗ trợ học nghề sau trung học cơ sở, trung học phổ thông được thực hiện tốt, đã thu hút nhiều học sinh sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông và học nghề. Riêng trong 8 tháng đầu năm 2023, tỉnh Yên Bái đã có 800 người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại các thị trường Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Đông và châu Âu. Thu nhập của lao động đi làm việc ở nước ngoài tương đối ổn định, từ 8 đến 40 triệu đồng một tháng đối với các thị trường lao động khác nhau.
Toàn tỉnh hiện có trên 92.000 hội viên người cao tuổi. Những năm qua, phát huy vai trò tuổi cao gương sáng, lực lượng người cao tuổi của tỉnh đã tích cực tham gia xây dựng đảng, hệ thống chính trị ở cơ sở, phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Đến nay, toàn tỉnh có 450 người cao tuổi làm chủ trang trại, doanh nghiệp, trên 1.500 người cao tuổi được suy tôn trên các lĩnh vực. Các cấp hội xây dựng và duy trì trên 30 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau với trên 2.000 thành viên tham gia. Trên 4.000 người cao tuổi tham gia công tác đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể ở cơ sở, tổ an ninh tại địa bàn dân cư. Toàn tỉnh có trên 95% gia đình người cao tuổi đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 90% gia đình người cao tuổi đạt danh hiệu ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, 95% hội viên đạt tiêu chuẩn tuổi cao gương sáng. Nhiều hội viên người cao tuổi còn tích cực tham gia tuần tra kiểm soát, bảo vệ các sự kiện chính trị, văn hóa xã hội trên địa bàn. Các mô hình tổ hòa giải, tổ an ninh tự quản, tổ cựu chiến binh tự quản, ban an ninh trật tự tại các thôn xóm của hội người cao tuổi cũng được nhân rộng ở nhiều địa phương, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Chương trình Câu chuyện truyền thanh. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay một số người với nhiều lý do khác nhau đã vội vàng rút bảo hiểm xã hội một lần mà không nghĩ tới lợi ích thiết thực và lâu dài của việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Để khi 62 tuổi với nam giới và 55 tuổi với nữ giới đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội sẽ được hưởng lương hưu, trang trải cuộc sống hàng ngày và còn được cấp thẻ bảo hiểm y tế rất cần thiết cho chăm sóc sức khỏe tuổi già. Bảo hiểm xã hội tự nguyện là một chính sách mang ý nghĩa xã hội và nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước ta, góp phần đảm bảo điều kiện an sinh cho người dân khi hết tuổi lao động. Câu chuyện truyền thanh bảo hiểm xã hội tự nguyện đóng một mà lại hưởng hai sau đây sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và không nên rút tiền bảo hiểm xã hội một lần để sau này khi về già, mỗi chúng ta đều có lương hưu đảm bảo điều kiện tối thiểu cho cuộc sống và chăm sóc sức khỏe cùng những lợi ích thiết yếu khác. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Công ty giải thể, 13 năm gắn bó với công việc. Nếu rút bảo hiểm xã hội một lần, ông Hân được lĩnh hơn 100 triệu đồng, theo cán bộ bảo hiểm xã hội tính giúp. Đây là lần đầu tiên ông Hân sẽ được cầm trong tay số tiền lớn như thế. Lòng vui như Tết, trên đường về nhà, ông mua nửa con vịt quay Lâm Thượng, ít bún và hộp bia về ăn trưa cùng vợ.
Căn nhà 4 tầng ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ
Lâm Thượng chính hiệu, thơm ngon quá. Bà làm cái đồ này đi cho nó đã.
Phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường trong các khoản thu
phí. Ông cứ kệ tôi, ăn gì thì tôi khác lấy. Mà này, sáng nay ông lên bảo hiểm xã hội, hỏi thủ tục lĩnh bảo hiểm xã hội một lần, có thuận tiện không?
Công ty giải thể, tiền đóng bảo hiểm xã hội 13 năm liền là tiền của mình. Theo quy định, bảo hiểm xã hội huyện sẽ giải quyết không thiếu một xu. Nếu mình có nguyện vọng chính đáng, họ bảo khi hồ sơ đã nộp đầy đủ trong thời hạn 10 ngày là giải quyết xong hết. Lúc đó chỉ việc lĩnh tiền, không phải lo gì cả.
Thế được khoảng bao nhiêu hả ông?
110 củ đấy bà. Ngoài ra nhá, còn được nhận tiền lương công ty nợ tháng trước này, tiền trợ cấp thôi việc và tiền bảo hiểm thất nghiệp nữa. Với lại tôi cũng có một tí quỹ đen nữa đấy.
Trời ơi, bây giờ mới chịu khai. Nhưng mà này, thế ông định rút bảo hiểm xã hội một lần như tôi thật đấy à?
Ừ.
Theo tôi, ông dừng ngay cái ý định rút bảo hiểm xã hội một lần đi và đóng tiếp bảo hiểm xã hội tự nguyện. Để về già ấy, còn có lương hưu mà dùng, tiền lĩnh về một cục ấy, không khéo lại tiêu hết đấy.
Đóng làm cái gì? Kỳ kẹo, hơn chục năm nữa mới được cái hưu vài cái triệu bạc. Tôi đã tính đâu vào đấy cả rồi.
Ông tính cái gì? Đừng có mà chót dại như tôi nữa đấy.
Tôi sẽ mua một chiếc tivi 50 inch thay cái nồi đồng cối đá tặng tà tặng thịt này. Số tiền còn lại sẽ đầu tư lấy cái mảnh đất cuối làng ấy bà. Kiểu gì sau này cũng có lãi. Rồi tôi sẽ đi làm vệ sĩ này, mỗi tháng vẫn có lương vài củ.
Ôi giời ơi, tivi vẫn xem được, cần gì cái mới cho nó tốn tiền. Với lại cái tuổi này, ông làm vệ sĩ cái quái gì, ngày nào cũng đi, thu nhập thì không quá 3 triệu đồng một cái tháng, mất gì thì phải đền đấy. Mà đất cát bây giờ đang xuống giá, chả bán nổi, biết đâu mà tính. Theo tôi ấy, ông cứ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho nó chắc đi ông ạ.
Người đẻ chứ đất có đẻ được đâu. Khi rẻ ấy là phải đầu tư ngay. Với lại tôi còn khỏe này, không gì phải lo. Thôi, bà ăn đi cho tôi nhờ.
Trời ơi, trước kia ấy, tôi nghe ông có tí tiền thanh toán bảo hiểm xã hội một lần, cho vào sửa nhà hết. Bây giờ ngày nào cũng phải lang thang, nhặt từng lon bia, vỏ chai, ít giấy vụn để kiếm sống. Có ai dạy như tôi không hả rời?
Đang ăn uống mất cả ngon. Thôi, ba một mình đi nhé.
Đang ngồi nhâm nhi cốc bia tại quán Hòa Béo cho hạ hỏa, thì có tiếng gọi quen quen.
chuyện gì mà giữa trưa lại ra đây ngồi uống bia một mình thế hả?
Bác Lam à, em vừa ra đây làm cốc bia cho nó hạ hỏa đây này.
Sao không ở nhà ăn cơm với vợ? Hay là lại hẹn em nào đấy, để chị còn lánh đi cho đó tự nhiên.
Hẹn hò cái gì cái tuổi này? Thế bà chị cũng tranh thủ đi hẹn hò hay sao đấy?
Chị có hẹn với chủ quán mang tiền sang đây cho nó.
Chị vay nó để đầu tư vụ gì à?
Vay gì? Tiền lãi của con Hoa đấy. Mang đúng hẹn cho nó phấn khởi. Tiền nhàn rỗi nó định đầu tư vào đất. Chị gàn nó, đất cát làm cái gì cho nó mệt, ế đầy ra kia kìa. Cứ hùn vốn với chị, có mối làm ăn lớn, lãi suất cao, gấp mấy lần gửi ngân hàng. Tháng nào lấy lãi tháng đó. Con Hoa nó nghe chị gửi có 300 triệu mà 4 tháng nay nhận lãi đều như vắt chanh nha, hơn 6 triệu mỗi tháng đấy.
Làm ăn dễ thế cơ à?
Ừ.
Nhưng có chắc chắn không?
Chắc hay lép. Chú hỏi con Hoa thì rõ. Chị cậu đây có 500 triệu nhàn rỗi, mỗi tháng kiếm tròn chục củ đấy. Vẫn vững như núi Thái Sơn đấy thôi. Này, cậu đang có tiền nhàn rỗi đúng không?
Này, thế khi cho vay có phải làm khế ước hay giao dịch gì không hả chị?
Tiền liền với ruột, dù là chị em vẫn phải có giấy tờ giao nhận cam kết đàng hoàng. Như cái Hoa đây này, có sổ sách ký nhận lãi đấy, đầy đủ đây này. Đây này, cậu nhìn đây này. Nói có sách mách có chứng. Cậu nhìn đi, đây này, cậu nhìn đi.
Ừ, thì em cũng có đôi trăm.
Thế
tiền
hả?
Bảo hiểm xã hội một lần. Vài ngày nữa sẽ lĩnh. Chưa biết đầu tư vào cái gì. Mà cái bà vợ già nó cứ nói nọ nói kia như hết cả đầu nó chị ạ.
Thế có tham gia cùng bọn chị không? Vừa nhàn lại vừa lãi cao hàng tháng. Tiền gốc thì vẫn còn đấy, khi cần thì lại rút về.
Vâng, vâng. Mời vợ chị làm cốc bia cho nó mát. Để em về làm tư tưởng cho vợ mà thông cái đã. Khỏi căn nhà chị ạ. Mày hết cả người. Mời chị nào.
Ông Hân, bà Hoan đang đôi co với cách chuyện hùn vốn cho bà Lan vay và không tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tiếp, thì có tiếng chuông gọi cửa.
Bà Hoan ơi, bà Hoan, tôi đem gà đến cho bà đây.
Dạ, chào bác. Bác mang vào bếp giúp tôi với ạ.
Vâng. Vâng, tôi phải chạy một lúc là ba bình nên đến hơi chậm một chút. Em chào bác Hân nhá.
Vâng, chào ông.
Này, này. Của bác là hết là 430 đấy bác ạ. Gà dạo này nó hơi lên giá một chút. Này, ê, bác trai nhà ta hôm nay là có chuyện gì thế hả bác?
Ôi giời ơi, ông ấy định rút bảo hiểm xã hội một lần.
À.
Rồi nghe cái bà Lan mồi chài thế nào ấy, lại định hùn vốn cho vay lãi, nhất quyết không chịu đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện tiếp. Tôi cũng đang bực hết cả mình đấy ông ạ.
Hùn vốn cho vay lấy lãi à?
Vâng.
Ôi giời ơi, rủi ro lắm đấy.
Đấy mà.
Đấy như bà nhà tôi ấy, năm ngoái là dính ấy, mất hết rồi. Đấy, tiếc của mà lại xấu hổ, không dám nói với ai chứ lại.
Đấy đấy, thế mà ông nhà tôi chưa sáng mắt ra đâu ông ạ.
Sáng với tối cái gì? Bà đừng có mà vớ vẩn nhá. Chỗ chị em người ta làm ăn là đường hoàng đấy.
Đấy, có bác Hải đây này, người thật việc thật đấy. Ông có cần biết rõ thêm không?
Kìa hai bác, cũng chẳng giấu gì. Hai năm trước thì có một chút tiền tích cóp bán tạp hóa và cái bảo hiểm xã hội giúp một lần của em ở công ty xi măng. Thôi đưa cho bà ấy làm vốn. Nào ngờ đâu bà ấy nghe người ta tỉ tê, thậm tha thậm thụt thế nào, cho vay lấy lãi. Gớm, mấy tháng đầu là mỗi tháng nhận lãi vài triệu cứ đều như vắt chanh bác ạ.
Thế sau đó thì thế nào hả bác?
Còn thế nào nữa? Chủ nó bùng, vỡ hụi, mất hết cả gốc lẫn lãi.
Thế có khổ không?
Gớm chị em là từ mặt nhau đấy bác ạ. Thế giờ tôi mới ra cái nông nỗi này. Gớm sau này không biết là sống thế nào đây. Đây còn khi ốm đau nữa chứ lại.
Khổ thế đấy.
Thế sao mà không đi báo công an? Mà khi cho vay không làm giấy tờ cam kết gì à?
Báo anh biết gì hả bác? Mình cho vay lãi cao, báo công an để mà thêm tội à? Chủ nó cao chạy sao bay rồi. Bà nhà tôi tiếc tiền, mất ngủ, đâm ra là suy nhược. Lại không có bảo hiểm y tế, đi viện tốn kém lắm. Đấy, muốn giàu ngay nên nó mới thế hai bác ạ.
Đấy, ông rõ chưa? Mình còn chả tin được mình, nữa là tin người. Tiền ấy là cứ phải liền quốc ruột. Mà theo tôi, ông không rút bảo hiểm xã hội một lần nữa, mà cứ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho nó chắc. Phòng khi về già, một trong hai người còn có tí lương hưu, chứ biết bấu víu vào đâu. Phải không bác Hải?
Bác Khoan nói đúng đấy. Chứ như vợ chồng em bây giờ thì tiền hết rồi, sức khỏe mỗi ngày là yếu đi. Sau này là chả biết là dựa vào đâu nữa.
Thì lúc đó đã có con cái nó lo cho.
Bác ơi, đến mình đây thì cũng có lo được cho các cụ nhà mình đâu. Chúng nó còn con cái rồi học hành, bao nhiêu thứ phải chi tiêu, mình trông chờ sao được. Thôi từ mình suy ra, tôi cũng đã vận động thằng lớn nhà tôi là mỗi tháng trích ra một ít từ tiền đi làm công trình, đóng lấy cái bảo hiểm xã hội tự nguyện. Còn trẻ tham gia càng sớm càng tốt, về già có lương hưu và còn được hưởng cả cái bảo hiểm y tế nữa đấy. Đóng một thứ mà sau này lại hưởng cả hai. Cái cán bộ thị trấn nó thường xuyên tuyên truyền vận động mọi người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đấy, hai bác ạ.
Thế cháu nó tham gia chưa hả bác Hải? Với lại cái tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện như trường hợp với ông Hân nhà tôi đây này, thì thủ tục có phức tạp không hả bác?
Cũng không có gì đâu. Cứ lên bảo hiểm xã hội huyện, họ sẽ tư vấn rất là cặn kẽ. Bác Hân nhà mình đây nhá, là chưa rút bảo hiểm xã hội một lần, mà tham gia tiếp bảo hiểm xã hội tự nguyện thì chỉ phải đóng thêm có 7 năm nữa thôi, là để đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện bác ạ. Là sẽ được hưởng lương hưu khi đến 62 tuổi. Ê, còn cháu Tân nhà tôi thì nó đã nghe ra và cũng đã tham gia được mấy tháng nay rồi. Căn cứ vào cái công việc và thu nhập hàng tháng, nó đóng ở cái mức thấp nhất là 1.500.000 đồng một tháng, theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn đấy bác ạ.
Mức thấp nhất mà cũng cao như thế, lấy đầu tiền là mà chi tiêu nào?
Bác ơi, đấy là cái mức chuẩn nghèo của khu vực nông thôn, tức là mức thu nhập trung bình hàng tháng bác ạ. Còn khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì cháu Tân nhà tôi chỉ phải đóng có 22% của cái số tiền 1.500.000 đồng thôi, tức là vào khoảng 330.000 đồng một tháng. Mà nhà nước lại còn hỗ trợ cho 30% đối với hộ nghèo như nhà mình, nên chung quy là mỗi tháng cháu Tân nhà tôi chỉ có đóng có 231.000 đồng thôi, chứ có nhiều gì đâu bác.
Ông Hải cứ như cán bộ bảo hiểm xã hội ấy nhỉ. Thế đi, tôi hỏi này.
Vâng.
Thế với cái mức mà đóng như thế này ấy, khi nghỉ hưu ấy, thì được khoảng bao nhiêu hả ông?
Bác ơi, cái tờ gấp tuyên truyền họ phát cho chi tiết lắm, cứ tha hồ mà nghiên cứu. Khi 62 tuổi đối với nam giới như anh em chúng mình ấy, và đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện liên tục đủ 20 năm như thằng cu Tân nhà tôi, thì lúc về hưu được hưởng khoảng 1,1 triệu đồng một tháng bác ạ. Cứ thế thì cũng đủ để trang trải cuộc sống tối thiểu hàng ngày, không phải phụ thuộc vào con cái nữa. Mà lương hưu hàng năm còn được nhà nước điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng CPI nên còn cao hơn nữa đấy bác ạ.
Thế chả tốt quá chứ lị.
Vâng.
Khi về hưu lại còn được cả thẻ bảo hiểm y tế nữa. Đúng là hưởng cả hai thứ.
Hai thứ luôn.
Thật không như tôi đây, có bao nhiêu tiền dồn hết vào nhà với cửa. Bây giờ ông ấy lại còn định ném hết số tiền mười mấy năm vất vả ở công ty ra cửa sổ. Đấy, khổ không cơ chứ.
Thôi, được rồi. Tôi sẽ lên cơ quan bảo hiểm xã hội đề nghị không giải quyết bảo hiểm xã hội một lần nữa. Và hàng tháng tôi sẽ bớt nửa con vịt quay với đôi cốc bia, đóng tiếp bảo hiểm xã hội tự nguyện để sau này có lương hưu và thẻ bảo hiểm y tế. Cho bà tự nguyện chưa? Nhưng mà bà phải đồng ý với tôi nhé. Phải cho tôi trích cái quỹ đen mua cái tivi mới, xem bóng đá cho nó đã đấy nhá.
Bác trai nói thì nghe cũng hợp lý đấy. Thôi, bác gái ủng hộ đi nhá. Để bác trai là vừa có tivi để cải thiện cái đời sống tinh thần, lại vừa đóng tiếp được cái bảo hiểm xã hội tự nguyện, về già hưởng lợi cả hai bác nhé.
Thì tôi cũng mong được như thế. Sau này ít nhiều ông ấy cũng có lương hưu để tôi còn có chỗ bấu víu bác ạ.
Thế tôi cũng là mừng cho hai bác đã thống nhất được việc làm rất là ý nghĩa. chứ không vội vàng như vợ chồng tôi. Bây giờ hết cách rồi. À thôi, tôi phải đi ra nốt bình ga cho khách đây. Từ chiều tới giờ chưa được nghỉ tí nào hai bác ạ.
Vâng, cảm ơn ông Hải.
Cảm ơn bác.
Này, ông Hải.
Dạ.
Hôm nào rảnh, mời ông sang nhà uống bia, xem bóng đá, cái tivi nhầm mấy người trời nhá.
Nhất định là tôi sẽ sang. Chào hai bác nhé.
Vâng, chào ông nhé.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua Công ty Điện lực Yên Bái đã phối hợp với Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Yên Bái, Công ty Dịch vụ Điện lực Miền Bắc tiến hành đóng điện dự án xuất tuyến 22 kV sau trạm biến áp 110 kV Yên Bái 2. Đây là công trình được xây dựng trên địa bàn xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, có tổng mức đầu tư hơn 16 tỷ đồng do Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc làm chủ đầu tư và giao cho Công ty Điện lực Yên Bái quản lý thực hiện. Công trình đi vào hoạt động đã khắc phục được tình trạng quá tải lưới điện, phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của người dân doanh nghiệp, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Công trình được đầu tư xây dựng với quy mô gồm xây dựng mới tuyến đường dây 22 kV sau trạm biến áp 110 kV Yên Bái 2 với tổng chiều dài trên 6 km, xây dựng mới và cải tạo trên 9 km đường dây 35 kV. Các xuất tuyến này sẽ đảm bảo ổn định cấp điện cho phụ tải của thành phố Yên Bái, huyện Trấn Yên và huyện Yên Bình, cùng các phụ tải có như khu công nghiệp Phía Nam, khu công nghiệp Âu Lâu, khu công nghiệp Minh Quân, cụm công nghiệp Đồng Hồng, cụm công nghiệp Thịnh Hưng, nhà máy tôn Hoa Sen, bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, nhà máy đá trắng Bảo Lai trên đường Hoàng Thi. Mặt khác, đây cũng là nguồn hỗ trợ cấp điện cho khu vực trung tâm chính trị thành phố Yên Bái để được giảm tải cho trạm biến áp 110 kV Yên Bái 1 đang vận hành quá tải. Để công trình hoàn thành, Công ty Điện lực Yên Bái đã nỗ lực trong công tác giải phóng mặt bằng với nhiều lần tuyên truyền vận động, đối thoại trực tiếp với các hộ dân có tài sản thuộc phạm vi của dự án. Ông Nguyễn Thanh Hà, Phó giám đốc Công ty Điện lực Yên Bái cho biết:
Dự án các xuất tuyến của trạm 110 kV Yên Bái 2 được khởi công từ năm 2018. Tuy nhiên thì do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng nên dự án đã không được hoàn thành theo đúng kế hoạch tiến độ. Việc mà chậm tiến độ của dự án đã ảnh hưởng rất lớn đến cái công tác quản lý vận hành của ngành điện. Trong cái điều kiện trạm biến áp 110 kV Yên Bái 1 cùng các cái xuất tuyến để cấp điện cho khu vực thành phố Yên Bái luôn luôn hoạt động trong cái tình trạng đầy tải và quá tải, nó tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây sự cố, nguy cơ mất an toàn, do đó là mất ổn định hệ thống và không đảm bảo cung cấp điện cũng như chất lượng điện năng cho các khách hàng khu vực thành phố Yên Bái và các cái khu vực lân cận.
Sau khi công trình hoàn thành, Công ty Điện lực Yên Bái đã chỉ đạo các đơn vị quản lý vận hành và thi công khẩn trương nghiệm thu kỹ thuật công trình các xuất tuyến 22 kV và trạm biến áp 110 kV Yên Bái 2, đấu nối vào lưới điện và đóng điện công trình. Việc đóng điện dự án và khai thác hiệu quả sau đầu tư dự án xây dựng trạm biến áp 110 kV Yên Bái 2 đã và đang tăng cường nguồn điện cấp cho lưới điện, đảm bảo cấp điện cho các phụ tải tỉnh Yên Bái, nhất là các nhà máy sản xuất tại một số khu công nghiệp của tỉnh. Nhờ đó, các doanh nghiệp có điều kiện để đáp ứng đơn hàng ngày càng nhiều, tăng doanh thu cũng như tạo việc làm ổn định cho người lao động. Không chỉ nâng cao phụ tải cho sản xuất tại các khu công nghiệp, việc xây dựng trạm biến áp 110 kV Yên Bái 2 còn tăng cường phụ tải điện sinh hoạt cho hai huyện Yên Bình và Trấn Yên và thành phố Yên Bái, từ đó giúp người dân có nguồn điện ổn định sinh hoạt. Ông Lê Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Văn Phú, thành phố Yên Bái nói:
Đối với Văn Phú là một địa bàn có sản xuất khu công nghiệp. Trên địa bàn thì trong những năm qua thì đối với cái nhu cầu điện sử dụng rất cao, trong đó thì cái nguồn cung cấp điện thì cũng không chưa đảm bảo cho người dân, đã gây ảnh hưởng nhiều tới cái công tác sản xuất trên địa bàn. Nhưng sau khi xuất tuyến 22 đã đưa vào sử dụng thì cũng đã đảm bảo cái nguồn điện cung cấp cho các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn cũng như người dân. Chúng tôi hy vọng rằng là trong cái mục tiêu mà được đáp ứng nguồn điện này thì đối với người dân và các cơ sở sản xuất trên địa bàn xã Văn Phú sẽ phát triển được tốt hơn.
Xây dựng mới xuất tuyến đường dây 22 kV sau trạm biến áp 110 kV Yên Bái 2 sẽ góp phần không nhỏ giúp các doanh nghiệp ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh, tăng trưởng kinh tế và duy trì việc làm cho người lao động, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo. Hướng dẫn xét nghiệm gen bệnh tan máu bẩm sinh và vai trò của y tế cơ sở trong phòng bệnh điều trị tan máu bẩm sinh. Bệnh tan máu bẩm sinh là bệnh lý di truyền phổ biến nhất trên thế giới. Bệnh có hai biểu hiện nổi bật là thiếu máu và biến chứng ứ sắt trong cơ thể. Theo thống kê, Việt Nam có trên 13% dân số mang gen bệnh tan máu bẩm sinh. Đáng nói, nhiều người mang gen mà không biết, có thể gây nguy cơ mắc bệnh cho thế hệ sau. Bác sĩ chuyên khoa 2 Vũ Hải Toàn, Phó Giám đốc Trung tâm Thalassemi, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương cho biết.
Theo ước tính của chúng tôi thì một cái bệnh nhân thalassemi thể nặng để mà sống đến từ khi sinh ra đến năm 30 tuổi thì nguyên cái chi phí về các cái chi phí điều trị, tiền thuốc, các cái tiền máu và điều trị các cái xét nghiệm như vậy thì nó chi phí khoảng xấp xỉ 3 tỷ đồng. Nhưng cái chi phí để mà sàng lọc cho một người cái nguy cơ mang gen thì chúng ta ở cái giá hiện tại thì cũng chỉ xấp xỉ 500-600 nghìn thôi.
Tan máu bẩm sinh có thể gây ảnh hưởng lớn tới người bệnh cũng như cả gia đình và xã hội. Ước tính, dựa vào số lượng người mang gen trên toàn quốc, nếu không được tư vấn tiền hôn nhân mà kết hôn ngẫu nhiên, mỗi năm cả nước sẽ có khoảng 8.000 trẻ sinh ra bị bệnh. Trong đó có khoảng 800 trẻ không có cơ hội ra đời do phù thai và 2.000 trẻ mắc bệnh thể nặng. Điều đó cho thấy sự cần thiết của việc xét nghiệm sàng lọc gen bệnh tan máu bẩm sinh trước kết hôn và trước khi sinh con. Vì thế, những người đang có dự định sinh con đều cần được thực hiện xét nghiệm sàng lọc gen bệnh tan máu bẩm sinh. Bác sĩ chuyên khoa 2 Vũ Hải Toàn khuyến cáo.
Gần như là 100% các cái trung tâm y tế tuyến huyện là có thể đảm nhiệm được cái việc là xét nghiệm cái tổng phân tích tế bào máu. Và bây giờ cái việc cần làm là chúng ta có một cái nhóm các cái nhân viên y tế có khả năng tư vấn cho người dân về các cái chỉ số thay đổi, các cái chỉ số hồng cầu để nghĩ đến cái nguy cơ mang gen thalassemi.
Các chuyên gia cho biết, trong từ 5 đến 10 năm gần đây, việc phát hiện và điều trị bệnh tan máu bẩm sinh đã có nhiều tiến bộ, nhưng vẫn còn rất nhiều người chưa một lần biết về bệnh. Thực tế, phần lớn những gia đình sinh con ra mắc tan máu bẩm sinh là do thiếu thông tin, đặc biệt là người dân ở vùng miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số. Đây cũng là những khu vực có tỷ lệ mang gen bệnh cao, điều kiện kinh tế đi lại khó khăn. Vì vậy, cán bộ y tế tuyến cơ sở, đặc biệt là tuyến xã huyện, có vai trò vô cùng quan trọng trong việc tư vấn, giúp người dân nâng cao nhận thức về bệnh tan máu bẩm sinh và có ý thức xét nghiệm gen bệnh. Bác sĩ chuyên khoa 2 Vũ Hải Toàn, Phó Giám đốc Trung tâm Thalassemi, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương cho biết.
Đối với một cái bạn trẻ mà khi được sàng lọc mà biết mình là một người mang gen mà chưa kết hôn, thì lời khuyên là hãy đi xét nghiệm trước hôn nhân để xem cái người bạn đời của mình có mang gen hay không. Còn để mà tốt đẹp nhất là một người mang gen nên kết hôn với một người hoàn toàn không mang gen thalassemi thì đấy là tốt nhất. Thì chắc chắn 100% con của cặp đôi này sẽ không bị bệnh thalassemi. Còn trong trường hợp mà hai người cùng mang gen đã kết hôn rồi hoặc người ta vẫn quyết định đến hôn nhân thì chúng ta sẽ có bước thứ hai, đó là sàng lọc trước sinh.
Hiện việc xét nghiệm tan máu bẩm sinh đang được thực hiện như sau. Bước 1, thực hiện xét nghiệm bước đầu để sàng lọc người mang gen bệnh tan máu bẩm sinh. Xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu ngoại vi. Thông thường, đối với người trên 15 tuổi, nếu kết quả xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu có chỉ số MCV dưới 85 femtolit và hoặc MCH dưới 28 picogram, nồng độ hemoglobin bình thường hoặc giảm, cần thực hiện thêm những xét nghiệm sâu hơn để chẩn đoán có mang gen thalassemi hay không. Đây là những xét nghiệm cơ bản, chi phí thấp, có thể thực hiện tại các bệnh viện từ tuyến huyện trở lên. Bước 2, xét nghiệm điện di huyết sắc tố. Bước 3, xét nghiệm xác định gen bệnh tan máu bẩm sinh. Việt Nam, bệnh tan máu bẩm sinh chủ yếu được điều trị triệu chứng, truyền máu, thải sắt định kỳ và quản lý các biến chứng. Do vậy, chỉ có triển khai tốt công tác điều trị bệnh tan máu bẩm sinh tại y tế cơ sở, đặc biệt là tại các bệnh viện, trung tâm y tế huyện, mới có thể giúp người bệnh tiết kiệm được chi phí, công sức đi viện, giảm bớt thời gian nghỉ học, nghỉ làm, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh. Gen bệnh tan máu bẩm sinh có ở khắp mọi nơi và đặc biệt phổ biến ở những vùng sâu, vùng xa. Chúng ta thật sự cần có các chương trình phòng bệnh thalassemi, tầm soát gen bệnh tại từng địa phương. Công tác truyền thông tư vấn sàng lọc gen bệnh cần bắt đầu từ tuyến y tế cơ sở, từ những người gần dân nhất. Như vậy mới có thể tiến tới giảm dần số trẻ sinh ra bị bệnh.
Quán này trang trí trẻ trung và chất phết anh nhỉ?
Ừ, anh nghĩ em sẽ thích mà.
Em ơi, chị gọi đồ ạ.
Cho anh một nước ép cam, một cốc tai nho và một shisha nhé.
Kìa, anh đã hứa là không hút thuốc rồi mà.
Em ơi, thuốc lá mới hại, chứ shisha thuốc lá điện tử có sao đâu.
Thuốc lá điện tử thì vẫn có nicotine, là chất gây nghiện, làm tăng nhịp tim, tăng đường máu, gây các bệnh tim mạch, tiểu đường. Mà trong thuốc lá điện tử có glyco, là chất được sử dụng cho chất chống đông, có khả năng gây ung thư đấy.
Thì anh đang định cai thuốc nên mới chuyển qua dùng thử cái này.
Em thấy báo chí, thậm chí trên trang tin của Tổ chức Y tế Thế giới cũng nói chưa có bằng chứng chứng minh thuốc lá điện tử giúp cai nghiện thuốc lá thông thường. Mà anh hút thuốc lá điện tử khéo chỉ làm anh hút cả hai loại, còn nguy hại hơn ý.
Em nói như chuyên gia vậy.
Chứ sao nữa, vì anh mà em tìm hiểu đấy. Mà thôi, anh bỏ hết các loại thuốc lá đi cho em nhờ.
Ừ, anh biết rồi, anh sẽ cố cai thuốc lá, cả shisha luôn, hay thuốc lá điện tử gì đó, cai hết nhé.
Vâng, miễn là anh không cai em là được.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.